Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đệ Tử Cực Lạc Thân Tôn. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính hai thầy, tất cả chúng con kính chào thầy. Chúc thầy được thăng. Thưa thầy, hôm nay chương trình học của chúng con được phép con xin giới thiệu chương trình hôm nay. Hôm nay là được phép là con xin được phúc trình qua sơ về cái buổi sinh hoạt ngày hôm qua, sau đó là thầy giảng bài mới, và cuối cùng là thì anh Trừ được xin nhận những phút để tin thầy nhà vai thì được nhận xin tất cả anh chị em lãnh đạo thông cảm và kính xin thầy hoan hỷ chấp thuận. Trước hết là ngày hôm qua thì sau khi thầy giải xong, chúng con buổi chiều không có sinh hoạt thì học tập thì như thường lệ, mà chúng con là đi ra ngoài để là làm công tác làm hàng rào. Và cái buổi tối thì thay vì học tập được phương pháp thiền thì chúng con lại đi ra sinh hoạt văn nghệ ở ngoài ngoài trời. À, trong buổi sinh hoạt thì tất cả đều có những hoàn toàn là họ tinh thông lên để mà đóng góp rất là vui vẻ. Thì trong cái buổi sinh hoạt đó, sau đó thì có một vấn đề cũng rất là làm gây chú ý cho tất cả mọi người, là từ trước đến nay có chị Dung là có ý rất là có ý muốn nghiên cứu tu học, nhưng mà nhiều người cũng đã cố gắng hết sức để giúp đỡ các chị về phương diện lý thuyết cũng như thực hành, nhưng trong tâm sức của chị cũng không đạt được kết quả gì như ước muốn của chị ấy. Nhưng mà qua buổi văn nghệ thì rất là đơn sơ, thì chị xin bố rằng chị mới hiểu đạo được đó. Thì có thầy gần là tự xin thầy cho đôi lời mình về
rồi. Cho nên cái duyên đạo không phải là nhìn đạo muốn đạo là đạt đạo, không. Nhìn đạo muốn đạo, thử thách đạo, hỏi đạo, bỏ đạo, tự nhiên ngộ đạo. Trên con đường tu của mọi người đều vậy. Cho nên các bạn đi vô học cái phương pháp, phương pháp là ban đầu thử coi thế nào, rồi hành coi thế nào, rồi bị kích động nhồi quá rồi thấy mình chán bỏ nó, bỏ nó rồi thì đương nhiên tự nhiên không muốn không gì hết, thấy tâm biết đạo. Đó là nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong sự thanh tịnh của mọi cá nhân. Và biết gọt rửa tới thâm tâm là đường gì? Đường đạo là thanh tịnh. Cho nên mọi người muốn đến đây học đạo, trước hết ai cũng tới nghiên cứu. Tâm lý của mọi người đều như vậy. Nghiên cứu thử cái đám này nó ra sao. Rồi hỏi người này, hỏi người kia, té ra không có người nào ra gì hết. Tưởng mình là cao. Vì mỗi khi mà ta đạt đạo bên trong thâm tâm, người ta không muốn khoe khoang và cũng chả muốn nói gì. Chỉ chào hỏi, nói sơ, nói chuyện đời thôi. Thì nhiều người hỏi qua hỏi lại thấy cũng chả có gì, không biết cái gì là đạo. Giá trị của đạo không biết. Nhưng mà qua những cơn thử thách rồi, tâm thức ăn không được, ngủ không được, muốn tìm ra một chiều sâu của đạo là cái gì, thì tự nhiên trong đó nó sẽ bộc lộ. Tự nó bộc lộ, đó là đạo trong tâm của chúng ta. Không phải đi đâu xin, không phải đi đâu mượn, không được đi đâu nhờ đỡ. Cho nên cái pháp là một cái phương tiện để gọt rửa những sự trần trượt tâm tối của nội tâm, mà để lộ diện sự thanh cao trong nội tâm ra. Cho nên mọi người tu đã phát tâm là phải hy sinh tánh hư tật xấu. Mà càng hy sinh tánh hư tật xấu thì cái đạo nó càng lộ trong chân tâm. Còn nếu mà chúng ta cứ khư khư ôm cái tánh hư tật xấu, mê chấp, nói đạo mình tu về mà họ tới họ chê, họ khinh bỉ, họ nói đạo này không tới đâu, không biết cách dạy, đủ chuyện hết. Rồi mình đâm ra chán ngán. Mà kiên thật, mình là không biết dạy mình. Mình không biết khai thác mình. Có phương pháp chỉ cho mình để tự khai thác mà không chấp nhận. Và không chịu học hỏi để tự khai thác. thì mình trì trệ, dù bây giờ có chạy đi tìm đạo nào đi nữa, nó cũng vậy. Đạo nào mới thiệt mới, cũng vậy. Có những đạo nói bây giờ tôi đập đầu anh này, tôi mở bộ đầu cho anh. Nói vậy thì khoa học bác sĩ cũng làm được rồi. Không phải cái chuyện như vậy. Có cái tâm của người có tâm đạo hay là không? Có tâm đạo hướng dẫn họ chút xíu thì họ cũng được mở bộ đạo. Còn không có tâm đạo bây giờ lấy múa tạ đập nó cũng vậy đó thôi. Cho nên thế gian đừng có mê tín, phải giữ tâm thanh tịnh và tự khai thác lên mình. Mình có khả năng, có trí óc, có tư quan, có ngũ tạng, có sự hiểu biết vô cùng. Cho nên mình phải lui về thanh tịnh mới khai thác được cái gì của chính mình. Và phải nhìn nhận cái tội lỗi của mình. Chính mình đã tạo cho mình trì trệ. Chính mình đã tạo cho mình nhiều chuyện khó khăn trong cuộc đời. Do cái tâm. Cái bệnh đó là nó tạo ra cái tâm bệnh. Bệnh do tâm sanh. Cái tánh mình nó tạo ra cái tâm bệnh càng ngày càng dày đắm và không có lối thoát. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đến đây, tại sao nó phát tâm tu thiền, bằng lòng bỏ những tánh hư tật xấu, tu rồi sửa, tu bổ sửa chữa để trở về gì? Quân bình. Đó, bỏ tất cả những cái chuyện quá khứ, không nghĩ vấn đề tương lai, hiện tại tôi đang thực hành, bây giờ đã đủ rồi. Cũng là tiên tư, tiên Phật dễ dãi và không khó khăn. Đừng ôm cái quá khứ, đừng nghĩ cái vị lai, và đừng nghĩ cái quá vị của mình, đừng nghĩ địa vị của mình. Còn ôm cái cố chấp, thì cái xưng danh tá danh là chỉ xuống địa ngục mà thôi. Tôi đã nói rõ nhiều lần trong bằng. Sống hiện tại, cuộc sống hiện tại, bây giờ làm sao để thức tâm và hiểu mình nhiều hơn. Càng hiểu mình, càng hiểu Thượng Đế, càng hiểu mình, càng hiểu chúng sanh. Càng hiểu mình, càng hiểu sự tinh vi của vạn linh đã đóng góp. Nếu mà chúng ta không biết ta, thì chỉ đâm đầu, đưa mũi cho người ta xỏ mà thôi. Bày ra đạo này, bày ra đạo kia, bày ra đạo nó, rốt cuộc rồi tự lường gạt với mình, và những người đi theo mình cũng bị lường gạt luôn. Vì không thấy hình ảnh, không thấy mặt mũi của vị nào hết. Cứ tin theo rồi nó gom phần hồn, làm thành âm binh để chống Thượng Đế. Một cái đó là một chuyện tai hại. Miệng nói Thượng Đế, tâm sắp đặt chống Thượng Đế. Rất nhiều. Đây rồi, đây sẽ hiện ra rất nhiều. Chỉ có cái phương pháp tự tu, tự tiến, tự khai minh tâm trí của mình. Tiến tới một ly hay một ly, một phân hay một phân. Cố gắng, nghiệp quả ta chấp nhận. Học sinh nhẫn hòa. Hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh này tôi phải ngủ dưới đất, tôi vẫn ngủ dưới đất. Hoàn cảnh kia ngủ trên nệm, tôi vẫn ngủ trên nệm. Và tôi làm những điều hòa ái tương thân với mọi giới. Chính cái nệm này là đã thương tôi, quý tôi mới cho tôi được lên nằm trên cái nệm đó. Nệm đó là cấu trúc bởi sự thông minh của chúng sanh. Mặt đất này, căn nhà này cũng là sự thông minh, sự khôn ngoan của loài người đã cống hiến cho tôi. Tại sao tôi không chấp nhận? Đứng hoàn cảnh nào cũng chấp nhận để tiến, để trù. Mới là con người tu, không phải là tới chùa mới tu, tới nhà thờ mới tu, ôm kinh thánh mới tu. Nhưng mà tâm ta phải tu trước, rồi chúng ta đọc mấy cái đó, ta đến mấy cái nơi đó, chúng ta phải thấy cái ý nghĩa sâu xa đóng góp của loài người. Dễ gì cất căn chùa, sự thông minh của loài người. Trước đó muốn đem lại một cái gì tốt cho hồng tiến. Dễ gì cất nhà thờ, cũng vậy, sự đóng góp thông minh của loài người. Mà do đó là bề trên đã ban sự sáng suốt và lập tập cho họ có cái hạnh hy sinh đóng góp mới kết thành cái nhà thờ. Cho nên chúng ta cái tâm không lành, tới nhà thờ được kỳ thị, tới như chùa cũng kỳ thị, tới chỗ tu cũng kỳ thị. Rồi tự gặt hái lấy cái gì? Gặt hái lấy sự tâm tối của chính mình. Không hiểu mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu mà còn kỳ thị người khác nữa. Thử hỏi, rối ren còn rối ren thêm. Bó buộc còn bó buộc thêm. Tự đắm khung một nơi mà không có phát triển. Cho nên người muốn tu phải có sự phát tâm. Và tự nhiên nó ý thức, trong tự nhiên nó ý thức nó tự muốn tu. Tu cái làm gì? Có người nói tu để cứu đời. Tôi muốn tu để gọt bỏ những sự phiền não sai quay. Tôi muốn tu để độ cho cha mẹ tôi được bình an. Lòng hiếu từ của mọi người đều có hết thảy. Cho nên chúng ta thấy rằng cái sự tu không nên bắt buộc và không nên rủ ra. Tự nhiên họ phát tâm, họ hỏi rằng anh tu sao, ngày nay mặt mày anh được đỡ, tâm trạng anh được đỡ, sự hỗn ảo anh biến mất. Thì kẻ hung quá hiền, thế nào cũng có người đến làm quen với chúng ta và hỏi chúng ta. Thì lúc đó chúng ta mới nói rằng tôi nhờ cái pháp này tu như vậy và như vậy. Chứ không phải tôi dạy anh, tôi đã hành như vậy. Mà nếu anh muốn hành như tôi thì anh phải dày công như thế đó. Qua những cơn khảo đảo như thế nào mình cũng phải nói luôn. Chứ đừng nói tu như vậy là thành Phật, tu như vậy là thành tiên. Nói như hại người ta, chặt lắm. Vì họ nuôi cái tham muốn. Và họ vô tu, cái họ tu không được. Còn mình nói thực trạng của hoàn cảnh mình. Bước qua từ giai đoạn một mà ngày hôm nay tôi được như vậy. Bấy nhiêu nó đủ rồi. Cho nên tôi cũng van xin tất cả những bạn đạo khắp thế giới. Đừng có nói thêm. Và cũng không nên nói bớt. Trước khi tôi chưa tu, tôi kỳ thị, tôi vô tôi thấy ông Tám không nghĩa lý gì. Ngày hôm nay tôi càng ngày càng tu rồi, tôi thấy ông Tám gánh vác. Gánh vác ở chỗ nào? Vì tôi bước vô tu rồi, tôi thấy những chuyện khó khăn nó đến với tôi giải quyết không được. Nhưng mà cả trăm cả ngàn chuyện khó khăn đến với ông Tám chỉ giải quyết tức khắc là nhờ cái hạnh tu. Và cố công tu, hằng đêm tu, ông mới được thanh nhẹ và nói như vậy. Bây giờ tôi tới tôi không bắt chước cái đường lối của ông đi, không bắt chước được đường lối của ông đi, thì thôi chứ tôi không có cách nào mà có thể phát triển được. Cho nên tôi phải bắt chước con đường và tôi phải lập cái hạnh như vậy, tu như vậy, tôi mới đến được. Cái kiên nhẫn sẵn có của tôi, mà tôi có thể làm, tôi phải cố gắng làm. Nhưng mà luôn luôn nó có trồi sụp, hoặc có thuận nghịch. Cho nên tôi phải chấp nhận cái trồi sụp thuận nghịch để tôi học cái bài trồi sụp thuận nghịch của tôi rồi tôi mới tiến tới thăng bằng quân bình để tiến tới. Cho nên các bạn tu phải nhìn cho kỹ, xét cho kỹ trước khi mình học. Vì cuộc đời còn lại không có bao nhiêu năm. Mà nếu vô cái tu ẩu thấy người này tu, người kia tu, tôi cũng bắt chước tu mà không biết đầu đuôi rồi ra nói dốc. Hại thiên hạ chứ không có lợi. Bởi vì ở đây là rất tôn trọng con người. Bất cứ tôn giáo nào, giữa con người và con người đã làm được những cái gì chỉ cống hiến ra cho mọi người. Để mọi người có cơ hội học hỏi hay là dạy bảo lại chúng ta mà thôi. Chứ không có làm thầy ai. Đến ngày hôm nay tôi cũng không có trong tâm không bao giờ giữ cái chiếc thầy hết phải. Chứ học trò để học nơi các bạn. Học cái gì? Học dũng. Những câu hỏi các bạn khó khăn hết sức khó khăn. Tôi cũng phải bình tâm thanh tịnh và phúc đáp cho các bạn. Cứ nhờ các bạn tôi học sự thanh tịnh và dồn lại sự thanh tịnh sẵn có của chính tôi. Cho nên chúng ta đồng học đồng tiến nó nhanh hơn. Còn ý lại là một vị sư, một người đề đầu chúng ta thì chúng ta sẽ thất bại. Cho nên đấng cha trời cũng vậy, cũng kêu các con phải nhớ tới tâm các con. Chính tâm con là tâm của cha. Con khổ cha khổ, con sướng cha sướng. Phải nhớ cái câu này. Cho nên bề trên đã sướng, đã thanh thoát là sau cái cơn khổ thanh thoát. Nhìn lại chúng ta đang bơ vơ tại trần. Chia năm sẽ bảy trong tâm. Trên cõi siêu nhiên thấy chúng ta không có ứng hiện được trọn lành. Vì tâm chia cắt. Tâm kỳ thị, tâm không mở, bận áo lành mà tâm không yên. Thì cái đó là một cái sắc xấu nhất chứ không có sắc đẹp. Lúc gian lầm còn đẹp hơn bây giờ nhiều. Bây giờ hướng thượng mà hướng cái cách kêu bằng chia rẽ. Tôi quen Thượng Đế, tôi làm ông này ông nọ, tôi có chức vị cao hơn tụi nó, kỳ thị tụi nó, là tôi bận cái áo rách trình diện với ông thầy, là Thượng Đế. Cho nên không nên xưng danh và ta danh. Phải học hỏi nữa mọi người, hạ mình xuống để đưa thanh điển, phong từ điển của tu sanh, để từ từ nó hiểu nó. Đó là lầm nhục của chị tiên, chị thanh. Chúng ta thấy rõ. Những ngày tu cao thanh tịnh luôn luôn xuống hạ mình của chúng sanh. Có thể hy sinh, làm con chim con chó, chết một cách bi thảm và cảm động những người nào mà có tâm đối với loài thú, Ngài cũng dám hy sinh để độ trong giây phút đó. Cho nên chúng ta có biết được cái phần hồn của chúng ta là vô hình vô tướng, thì cứ cố gắng tu trở về nơi đó, trong sự thanh sạch đó, tương lai mới được tận độ chúng sanh, thể hiện bất cứ trường hợp nào. Cho nên những vị tu cao đã nói rõ rằng Thượng Đế là gì? Có người nói Thượng Đế là Đông Phân. Nhiều người kính trọng Thượng Đế giận lắm. Thượng Đế mà Đông Phân. Chính thật, Ngài là Đông Phân. Ngài giữ cái luật quá quá xanh xanh, không ngừng nghỉ để cứu độ chúng sanh. Cây cối hoa quả không phân làm sao phát triển được. Cho nên cái quyền năng vô cùng của Ngài, nhỏ nhất của Ngài và lớn nhất của Ngài, chúng sanh ta có ai có thấy hàng ngày tiếp xúc với Ngài mà không hiểu Ngài. Cho nên chúng ta tu đây rồi, chúng ta hạ mình xuống, nhịn nhục tối đa, chúng ta mới thấy rõ, rồi chúng ta mới hành động như Ngài. Khi chúng ta nhịn nhục nhiều là chúng ta có cơ hội cứu độ nhiều, mà nhịn nhục ít không có cơ hội cứu độ, tự tạo gút mắt cho mình và tạo khuôn mắt cho đối phương, tạo bệnh nan y tại thế, ta tràn lan ra cũng như dịch hạch. Ta trong gia đình có một người nóng tính mà giận dỗi không tha thứ người khác, rồi bắt thét rồi bắt trước từ trong nhà, bắt trước ra tới xã hội, cũng như cái bệnh dịch hạch. Mà người nhịn nhục rồi thì cái gia đình nó cao tí biết là bao nhiêu, thuận vợ thuận chồng, con cái vui vẻ, thấy sự sang suốt của bề trên đang ân độ, và chính nó là sang suốt của xã hội. Khi biết bà ta nhịn đi để làm một điều lành, nhịn đi để làm một điều tốt, nhịn để làm một đại sự. Mà nhịn trong thế nào? Nhịn phải minh. Cho nên chúng ta đâu có cái pháp dễ nhịn. Bữa nay tôi giận hờn, mai tôi tu, không được, e ạch. Rồi tôi bớt giận hờn, tôi thấy tôi làm pháp luân được. Tôi bỏ hết giận hờn, tôi làm ý dùng ý làm pháp luân thường chuyển, chạy đều trong toàn thân thôi. Nó sung sướng vô cùng là nhờ cái thân tâm nhịn nhục tôi mới có cái đó. Còn nếu mà tôi ghét thằng này, giận thằng kia, đố mà hít vô. Bạn thử họ gạt bạn 10 đồng mà bạn cứ nhớ 10 đồng hoài để đố mà bạn hít pháp luân thường chuyển được. Cho nên tôi có đem những bạn tu mà nói được tôi đã trường chay pháp luân thường chuyển rồi giữ lắm, tôi đem đi casino. Tôi với nó hùng 2.000 đô la, mày đánh đi. Xuống đánh đi. Tôi con cờ bạc chợ mà ngon lắm mà, đâu có sợ. À, đi thì đánh thử liền. Thua hết 2.000, vô hít thở không được. Pháp luân không được mà chiếu minh cũng không thông. Thấy chưa? Thấy cái tài của con đó chưa? Tài ở đời cũng có mà tài của đạo cũng không. Cho nên người tu phải có thử. Thử mới thấy. Chứ tôi không có tin. Tôi không có tin xui đâu. Thử rồi mới thấy rồi. Bây giờ ruột gan lộn xộn hết. Hít thở không được. Vì cái gì? Vì đồng tiền. Thì tâm con hướng ngoại đâu có hướng nội. Nếu tâm con hướng nội thì mấy ngàn đó ăn chung gì? Của trời trả cho trời, còn tâm con không phải giữ. Nhưng mà không sao, không sao khôi phục tức khắc được. Phải lâu lắm mới khôi phục được. Cho nên có chỗ thử, chúng ta tu trình độ nào nên thử để biết cái trình độ tu học đến đâu. Chứ để chư tiên chư Phật nói rồi nói ông đang mới dốc. Chứ kỳ thật chúng ta còn ô trượt, còn chậm trễ, không có thực hành được, không có lấy động làm tịnh được. Cho nên tu cho đến lúc kêu lấy động làm tịnh, lấy người làm sư, thì lúc đó nhàn hạ vô cùng. Vô vi phải thực tế, lấy người làm sư mà lấy động làm tịnh, tâm thức lúc nào giải thoát. Cho nên vô vi phải thực hành. Cho nên một cuộc họp nào của bạn đạo vô vi đều đúng chẳng. Thực hành để thử tâm thanh tịnh, và để đi tìm thanh tịnh để nó học đạo. Cho nên mình giữ được thanh tịnh rồi, mình mới quán độ được nhiều người. Và khi mình không tịnh, thanh tịnh thì mình cứ cho nó nổ đi, mở rồi là nó phải tỉnh. Mình phải thấy cái hay, cái quyền bí dạy đạo ở bên trên. Chứ không phải là người đó nói hay, nhưng mà có, ở bên trên có đang chiếu cho chúng ta, mỗi người chúng ta đồng học, chứ không ai giỏi hơn ai hết. Cho nên cuộc họp Probovi khắp thế giới đều đúng hết á, nhưng mà thương yêu lắm. Cứ nhắc hoài thì cái ông mà thua rồi ông gì ông thiền rồi ông phóng điện cho mấy người kia, mấy người này cũng thiền phóng điện trở lại, thế là cái điện tự nhiên nó tròn lại, anh em là một. Nó hay ở chỗ đó. Cho nên nhiều người thấy tại sao những cuộc họp của Ruby gây lộn quá trình mà đạo gì, nhưng mà đó là đạo. Nếu nó không tháo gỡ ra, không dùng cái kỹ thuật nó tháo gỡ ra, nó không có tiến. Và nó hấp hoài gây hoài, nhưng mà nó vui, thương yêu nhau. Đó, rồi lần lần đi tới đồng đều rồi, sung sướng nước là băng nước. Anh em khỏi họp, vô ngồi là nhắm mắt thiền, trao đổi bằng thanh quang, trao đổi bằng điển. Ngồi xuống là nó bực mở, bừng sáng nội tâm ra, vui hòa với cả càn khôn vũ trụ. Anh em là một. Cái lòng tự ai không có nữa. Không thấy cái của ta, nhưng mà của trời. Trong nhà nhỏ này mọi người đều đồng lòng tu, thì đâu có thấy cái của chúng ta thôi. Của trời. Cha cho mình mới có. Cha không cho chúng ta không có cơ duyên họp ở đây. Cha cho mình có. Thật sự nó vậy. Chứ mà người này giận người kia, hai người ở trong đám người này mà giận nhau á, là mấy chục người này không yên được. Cha cho mới yên ổn. Nó thành tích. Cho nên cái con đường tu học nó khác hơn cũng đường đời. Đường đời phải lợi dụng vị nể người này, vị nể người kia, vị nể người nọ mới có sự an. Phải nịnh bợ mới an. Có cái cũng phải đánh lộn nó mới an. Đâm chém nó mới an. Đó. Cho nên chiến tranh là này kia kia nọ ở thế gian đều là chân lý dẫn tiên xâm định. Nhưng mà học rồi thì phải hòa. Cho nên chiến sự nào cũng có hồng thần tự hết. Không có thần tự là không được. Đánh gì đánh cũng có ông hồng thần tự ông đi theo. À, là ông dẫn độ cho con người trở lại với tâm linh của họ. À, khi mà hồng thần tự đến thì cũng như bị cứu tinh đến. Chúng ta thấy rõ. Cho nên trên con đường tu hiện tại của chúng ta, nó đầy trong gai. Trong gai đâu thể hiện ra? Trong cái cơ tạng chúng ta có tam giới. Thượng, trung, hạ. Mà chúng ta chưa khai thông nó, chưa tạo cho nó hòa. Cho nên tôi khuyên các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật nên niệm. Có lưỡi răng trời răng. Niệm mà bắt cái hạ thừa này nó phải niệm nhiều hơn. Vì hạ thừa loãng, chứ còn thượng thừa ít loãng. Chúng ta phải dạy hạ thừa tu. Niệm thét rồi nghiêng bên mặt cũng nghe niệm, mà nghiêng bên trái cũng nghe niệm. Lúc đó, chúng ta mới thấy rằng hai giới khác nhau. Phần hồn là chủ. Lục căn lục trần là chỉ thừa lĩnh của phần hồn thôi. Đó. Cho nên một ngày các bạn ngồi đó, nó đề nghị biết bao nhiêu công chuyện. Nhiều lắm, nhưng mà tưởng là mình. Không phải. Lục lân lục đế trong này nó nhiều lắm. Mà lục căn lục trần nữa. Nó đề nghị chuyện nào nghe cũng hay lắm. Vẫn thúc đẩy chủ nhân ông đi làm bậy. Mà chúng ta tu rồi. Chúng ta chia hai giới ra rằng. Tên chương lập thuộc cái phía. Thuộc lục căn lục trần. Bắt nó phải làm việc. Làm đâu phải có trật tự. Phải đàng hoàng. Không làm chuyện lâu thôi. Chuyện lâu thôi nhất định bác và bắt nó làm trở lại. Giao dịch như vậy. À, còn phần hồn thì hợp đạo nó mau. Còn nếu mà lẫn lộn như vậy á, nó chung thành một cục khó học lắm. Cứ tưởng là mình, không phải mình. Tại sao mà chửi người ta rồi chút nữa nằm là ăn năn? Chứ phần hồn đâu có muốn vậy. Chứ phần lúc căng lúc trần nó làm bậy. Phần vía nó làm bậy. Nó đưa cái tà nó ra, nó án ngựa và nó chặn chủ nhân ông. Không cho chủ nhân ông tiếng. Nếu cho chủ nhân ông tiếng, nó không có việc làm. Vì vậy chúng ta chia ra, cho nên hồi tôi tu cũng vậy. Từ hồi nào giờ tôi ra đời, nói ở trong hoàn cảnh tôi cũng sung sướng, không có cái gì khổ. Nhưng mà tôi chưa giặt cái áo, tôi chưa rửa cái chén, chưa làm vậy. Từ lúc tôi tu thức giác rồi, rửa chén, giặt áo cho tất cả mọi người trong nhà, chùi đất làm hết. mấy người thấy lạ, tại sao thằng này nó làm gì dữ hết, bắt nó lại. Hỏi bắt ai? Tôi đang bắt nó, tụi nó làm. Ở nhà tưởng tôi điên. Tôi đang bắt tụi nó làm. Làm hết. Tất cả mọi công chuyện mấy người ngồi chơi đi. Làm, tôi làm hết. Làm nhanh, làm đàng hoàng, trật tự. Quần áo của ai cũng sách đem giặt. Còn nào giờ đâu, không có đâu. Ở Việt Nam thường bước ra là đi xích lô. Giờ đi đâu cũng phải đi bộ. Cấm hẳn cái chỗ giàu sang không được bước vô. Hành khổ. Đi bộ từ Chợ Lớn xuống Đa Cao, nghe ông Tư giảng có mấy câu. Mà phải chờ ngài quắt mới vô, chứ còn đứng ngoài gốc cây không dám vô nhà người ta. Nghiêm lĩnh nó vậy đó. Rồi nó phân ra, nó giáo dục nó được. Lúc đó tụi nó mới quy hạ. Còn nếu mà chúng ta không phân ra như vậy, không có thấy cái nội bộ. Khi không thấy nội bộ, rồi ù ra binh lục căn lục trần rồi nó lầm. Khi nó đưa cái nóng lên, mình cứ biện hộ cho nó luôn, tưởng là mình kẹt luôn. Không, chia nó ra. Tụi đó mới suy bậy. Còn phần hồn chúng ta bao giờ suy bậy. Cho nên mỗi khi mà mình gầy dày la rồi tối mình ăn năn lắm. Phần hồn không có làm cái đó. Tại vì tụi nó làm cái đó. Cho nên càng ngày càng tu, càng mở trí. Và các bạn phải nghe những cái gì tôi đã hành. Tôi đã hành như vậy, kết quả như vậy. Khi tôi có lệnh, tụi nó mới dám làm. Không có lệnh, không dám làm. Mình phân chia rõ ràng. Mình nuôi con chó, mà con chó ra ngoài đường cắn người ta, mình cũng chịu trách nhiệm. Mà mình nuôi lục căn lục trần ở đây là tim gan tỳ phế thận, mỗi một bộ phận 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo. Mà chúng ta không giáo dục, trong này nó loạn. Một cái tiểu thiên địa, một cái tiểu quốc gia. Mà không giáo dục nó là nó loạn. Trong cái xã hội, trong cái nước không vậy. Thượng bất chánh hạ tắc loạn. Chủ nhân ông không đàng hoàng nghiêm trị thì ở dưới nó lộn xộn. Cho nên tu thì phải học cái trật tự đó. Cho nên các bạn làm một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai. Là để cho nó quán thông ba cõi thượng trung hạ là một. Do lĩnh của phần sáng suốt điều khiển cho dưới này không được quyền điều khiển. Thì con người không bao giờ làm vậy. Cho nên tôi đã nói rằng tự tu tự tiến. Cái pháp này các bạn nắm được thì các bạn cứ tu. Mà nghe những lời mà tôi đã thực hành và các bạn làm như vậy là đúng y không sai. Rồi các bạn sẽ tiến. Rồi nếu các bạn dốt rồi tôi không biết văn chương, tôi không biết này kia nào. Làm lại trật tự rồi coi thử văn chương các bạn ra thế nào. Không có thua người học giỏi ở đây. Cái thông minh nó vô cùng. Thi thơ dồi dào. Lúc nào cũng cởi mở chứ không có bị kẹt động nữa. Cho nên phải thực hành trong cái phương pháp ý chí cương quyết giải tỏa những sự phiền muộn sai quay trong nội tâm. Mới giải được cái nghiệp tâm. Nếu chúng ta vun bồi nghiệp tâm, vun bồi tự ái thì càng ngày cũng như con trâu bị sáu mũi người ta kéo đi thôi. Cái năm tâm hại mình. Làm cho mình càng ngày càng sai quay, rồi ăn năn hối hận, tiến ra một bước lùi ba bước, vô ích. Đã rốt ráo thực hành thì thực hành cho đến nơi, không nên bỏ lương lỡ dở uổng một kiếp người. Phần tuổi còn lại không có bao nhiêu, dài 30 năm đó rồi sụm hết. Và bây giờ không lo tới lúc đó, muộn rồi lo không được. Cho nên các bạn phải ý thức rõ, tôi nói cái gì, tận tâm, tận tình, những gì tôi đã thực hành, tôi nói. Ngoài cái tôi chưa thực hành, tôi không nói. Kiểm chứng đàng hoàng. Con người của chúng ta, người nào cũng có quyền sửa, trở nên người tốt, trở nên người hiền, trở nên người hữu ích. Mới thấy rõ nhiệm vụ chúng ta đến đây để làm gì. Rồi sẽ về đâu. Thành thật cảm ơn các bạn. Có ai có gì thắc mắc? Hỏi đi.
Kính bởi ơn thầy. Dạ, thưa thầy, mấy hôm nay á, thì rằng là mới bắt đầu thì anh chị em đến đây á, thì ai cũng là ngạc nhiên về những cái sự đụng độ này kia khác. Tại anh hai chúng con đâu có biết rằng là những cái bài học mà thầy đã sắp đặt cho chúng con từ trước. Thành á, rằng là nào là coi như sân si cũng có, liên tiếp cũng có, giận dữ cũng có, rồi mê chấp cũng có, mê tín cũng có. rồi nhẫn nhịn cũng có, thương yêu tha thứ cũng có, thiệt là rất là đầy đủ. Và bằng chứng rằng là những cái ngày đầu tiên thầy dạy thì đừng có rất nhiều câu hỏi, nhưng lần 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 thì câu hỏi này càng ít hơn, và hôm nay trong trong cái thùng câu hỏi thì con thấy là càng ít hơn nữa.
Hôm qua các bạn làm hàng rào, bữa nay tôi là nhiều rồi cũng đang làm hàng rào, thì chủ nhân ông với các bạn, các bạn đã nghe chưa?
Dạ vâng.
Mỗi người một công tác, thấy chưa? Nãy giờ tôi cũng đang làm hàng rào đó, để cho các bạn cố gắng nhớ giáo dục của các bậc tâm, xây dựng để cho chủ nhân ông kiên thân lập nghiệp.
Dạ, việc ở đây các thầy tỉnh chính thầy giải đáp lên một câu hỏi. Câu hỏi: một thí dụ về nhận oán làm ân. Nếu người ta nói mình ăn cắp tiền mà thật sự mình không ăn cắp, vậy mình phải làm sao để đúng với câu nhận oán làm ân? Lòng xin thầy.
Chỉ có nhịn nhục thôi. Bởi vì mình không có ăn cắp thì tâm mình đối với trời không có ăn cắp. Mình không phải đối với người khác. Cho nên Quan Âm thì chính bị hàm oan, nhưng mà ngài phải nhận cái lỗi đó của đời, nhưng mà tâm ngài không có, hiểu chưa? Ngài mới thành Phật. Thì chúng ta muốn tu, muốn tiến tới sự thông minh cao cả đó, chúng ta phải nói cái gương đó, nhập đi. Tôi không ăn cắp, thật tâm tôi không có bao giờ động. Còn tôi là gian dối, chưa chỉ mặt là tôi đã trốn rồi. Thấy không? Thì cái chuyện đó là chúng ta đối diện với Thượng Đế. Và Ngài chỉ xét tâm chúng ta. Còn thế gian nói gì nói, quyền nói xuôi, nói ngược là để cho nó học. Chiều xuôi, chiều ngược rồi nó trở về với chính nó.
Thưa thầy, câu hỏi của anh Trần Văn Tường. Điện quang, điện tâm là gì?
Điện tâm như tôi đã cách nghĩa hôm qua rồi. Về trung tâm bộ đầu, thực hiện cho nó khai mở, cho nên nhiều người thấy rằng rút 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 vào đây, thì cái điện tâm nó nằm ở ngay chỗ này. Cũng như pyramid là ở chỗ này, điện tâm nó ở trung ương, nó mới liên hệ về trung tâm sinh lực cả không vũ trụ. Chứ cái tâm này là tâm phạm. Qua ba tắc lưỡi là hôi thui rồi. Điện nó mới gần. Nhất trần bất diễn. Và không có ai cắt đứt nó được. Điện xâm nằm ngay chỗ đó.
Thưa thầy, câu hỏi thứ hai. Tại sao ta phải chú trọng vào tâm?
Vậy, chứ nếu ta không chú trọng vào tâm làm sao có sự sống. Mà luồng điện của các bạn mở ngay trung tâm ở đây mà các bạn không hướng thượng một giây thôi là đủ thấy mệt rồi. Người nào đã có điển mà không chịu hướng thượng là làm ô trượt cái tâm mình, hướng trở về tranh chấp. Mà hướng thượng rồi á thì nó phát quang, cái tâm không có giận ai. Nhưng những người thường chưa tu nói chỗ đó họ không hiểu, phải thực hành một thời gian và trung tâm bộ đầu rút rồi nói họ mới cảm thử cái đó. Họ chỉ biết cái tâm là cái tin thôi, ở đời nó khác. Mà bên đạo tu á, ngay trung tâm bộ đạo mở rồi thì phải hướng tâm luôn luôn. Đó. Thì nếu không á thì nó bực bội.
À, câu hỏi thứ ba. Khi con tụ điện phóng lên, những luồng điện của chúng con có giúp đỡ gì được cho thầy không?
Quý lắm. Những luồng điện đó giúp cả càn khôn vũ trụ. Vì bề trên muốn mọi người hướng trở lại về, thì mỗi người mà ở trong căn nhà này tu hướng trở lại về thì cái khu vực này nó cũng yên, thiêng liêng cũng được nhờ. Thấy cái ánh hào quang mà chỉ đi núp trong ánh hào quang để tu, thay vì núp trong chỗ ô trượt giành giật xê xác lẫn nhau. Đó, cho nên cái hào quang là trung tâm bộ đầu mở ra được là khu độ cả địa ngục. Mình tưởng tới đâu cũng sửa ấm mình ra được. Cho nên cái phần đó là phần quý nhất. Chứ không phải là cho tiền, cho bánh mới là quý nhất. Cho nên người nào ráng tu thành đạo là đền ơn trời Phật.
Câu hỏi của chị Minh. Có một lần con đi xa nhà không có đem mà không có đem luôn. À, không đem băng luôn à, của thầy để nghe. Nhưng khi con ngồi thiền và nghe lời thầy giảng, có phải thầy đến giảng cho con hay không?
Cái đó là cái phần vía nó là phục vụ. Hằng ngày mình nghe băng, chủ nhân ông nghe, vía nó phải học. Để nó phục vụ khi mà chủ nhân ông hỏi, nó phải trịch. Cho nên ra mình ngồi ở đâu rồi mình cũng nghe. Đó là cái vía nó đặt trở lại. Do lệnh của chủ nhân ông.
Thưa thầy, có câu hỏi của Nguyễn Thị Thục. Thưa thầy, những lúc có lưỡi răng kề răng thì thưa thầy có nên niệm chậm hay niệm như thường à?
Niệm thường thì dùng ý niệm. Dùng ý niệm.
Thưa thầy, con hỏi thứ nhất. Con nằm mơ niệm nói ra tao đã bảo để tao làm. Như vậy là cái hồn hay cái vía nói?
Cái đó là cái hồn hạ lệnh cho cái vía.
Là câu hỏi thứ hai. Thưa thầy, một đạo hữu cao đài nói, thầy có theo học ở hội thống tiên học, có đúng không?
Có. Hồi đó tôi có đi tham gia, không phải học ở đó, đi nghe người ta giảng. Và tôi có gặp ông giáo sư triết học, ông Fishson, từ Ấn Độ qua Việt Nam. Tôi có kể trong bác. Vì sao? Lúc đó tôi tu và tôi thấy ông đó ông vẽ được hình Đức Mẹ. Thì tôi xuống nói với ông Tư. Nói ông bây giờ ông xuất hồn được này kia kia nọ, ông hay. Thì ông giỏi đi gặp ông kia đi. Tôi thì thách thố ông Tư. Ông Tư nói không được, tôi phải hỏi cái bà vía của tôi đã. Cô tiên của tôi đồng ý tôi mới đi. Ông ngồi ông nhắm mắt một hồi. Rồi ông nói đi cũng được. Mà tới đó ông Đại Đức vui với tôi lắm. Ông nói trước cho bà. Rồi tôi lấy địa chỉ bà Nguyễn Thị Hai mới chở ông đi. Ông tới đó rồi cái thì bà Nguyễn Thị Hai làm thông dịch. Rồi tôi nói nghe là ông Tư ông mới chấp tay bạch Đại Đức. Xin Đại Đức sai con đi về thờ. Lúc nào cũng được. Mà con sẽ báo cáo lại cho Đại Đức. Thì ông kia ông mới đứng dậy, ông chấp tay, ông chào. Và ông xin xem bộ đầu ông Tư. Ông đi sau lưng, ông xem cái lằn đứt cái này xuống. Và ông ấy chỉ nói rằng, chắp tay ông ấy, minh triết hai chữ thôi. Rồi ông không có sai ông Tư. Và hai ông vui lắm. Và lúc đó ông Huy Sinh cũng thích tôi lắm. Tôi có nói ông Huy Sinh rằng tôi đi nghe, không thể học rất nhiều lần. Nhưng mà tôi thấy không có kết quả. Và từ ngày tôi gặp ông này rồi á, tôi thấy tâm tánh tôi thay đổi nhiều quá. Và bây giờ tôi thấy con người tôi nó thích đạo hơn. Hồi tôi mới tu đó. Thì ông Huy Sơn ơi, bạn có rảnh tới chơi với tôi. Có mời tôi như vậy. Rồi sau ra uống nước rồi ra về. Tới đó là từ đó về sau tôi không có đi thông thức học nữa. Và tôi lo học hỏi nơi ân tịch.
Các thầy còn câu hỏi thứ ba cũng liên quan này không? Các thầy, giả sơ qua thông thiên học là gì?
Thông thiên học là họ nói rằng con người có thể rời khỏi cái thể xác mà để đi làm việc. À, thông thiên là đi ra được, cũng nói về phạm hồn. Nhưng mà cách thiền của họ là cầu nguyện nhiều và không có cái phương pháp sơ hồn, pháp luân thiền định như bên pháp lý mà ông Tư dạy. Ông Tư thì trước kia thì do ông Cao Minh Thiền Sư dạy. Rồi ông Tư ông mới đi lên được dễ dãi và ông mới sửa lại đi cho nó ngay ngắn hơn. Hồi trước ông Cao Minh Thiền Sư chuyển dồn trước lỗ mũi này này. Rồi để thấy cảnh này cảnh nọ vậy thôi. Rồi cho nên ông Tư ông mới thấy cảnh này cảnh nọ nhiều quá, si mê trong cảnh đó mà không có đi về giải thoát được. Thì ông mới chỉ nhìn ở đây. À, ở đây, thế gian, đây là trung thiên đấy. Đây là bồng lai, ông chỉ rõ như vậy. Đây là Phật giới. Còn ở đây ấy, là ma quỷ giới. À, ông chỉ rõ vậy đó. Bởi vì ông đã khám phá ra như vậy. Rồi trong thực hành thì mọi người cũng thấy, cảm thấy nhẹ hơn. Nếu mà đi bên ông Cao Minh Thiền Sư á, thì tới cái tuổi lớn á, nó trở nên sân. Cho nên cái lúc ông thần chết đó, ông chửi đệ tử hết. Làm thi thơ chửi tất cả. Mà ông còn thích tiền đó, thích bán sách, ông không thích tiền. Thì ông Tư ông không biết sao, ông nói bây giờ, tới hồi mà ông Cao Minh chết rồi, ông còn phải đi lo cho ông Cao Minh. Là ông Tư sao, nhưng mà ông được đi trực tiếp hơn. Tình hình nó sao tôi nói vậy là thì các bạn nghe.
Thưa thầy, còn một câu hỏi cũng được. Hầu hết ở sau này cũng có ăn có tên rồi. Thưa thầy, khi ăn thịt thì đỉnh đầu rút, và đến những nơi không trong sạch thì đỉnh đầu cũng rút. Thì lúc đó hành giả phải niệm Phật hay niệm chú?
Yêu không? Cái đó là không phải rút. Cái đó là cái trượt khí nó xuất ra thôi. Còn nếu mà ăn chay thì nó thanh, nó rút một cách thanh. Rút lên thì thấy bừng sáng cả cái đầu. Nó khác. Còn cái tới cái chỗ mà trượt á, thì thấy cái đầu nó răng lên. Nó răng như nó không phải nó rút. Rồi nó làm nặng đằng sau cổ, đằng nặng trước thượng ngực. Cái đó là phần tà. Mà tà đó là thứ tà lớn, thứ mạnh á. Không phải thứ nhỏ, thứ yếu đâu. Thứ đó nó có thể. Nếu mà mình ở lâu, mình chịu không nổi, nó xâm nhập vô rồi, nó điều khiển luôn. Bắt nói cái chuyện của nó. Chứ cũng sinh danh này, sinh danh nọ. Đủ thứ hết, nó xâm chiếm luôn. Mà cũng nói nó thượng đế dữ lắm. Chứ không phải tầm thường.
Trên đây có hai câu hỏi. Làm pháp luân trong phòng, toàn mùi hôi như vậy có lợi hay có hại?
Cái mùi hôi đó là cái trực khí của con người. Cái khi mà ra hết cái mùi hôi rồi đâu còn nữa, nó mới lên tới tầng cao là không còn.
Câu thứ hai. Cho thầy làm trưởng dưỡng, dưỡng khí, khí thôi vào đến mỏ ác, vì điểm mỏ ác là chỗ nào?
Điểm mỏ ác là ở chỗ này. Nó mát lạnh ở chỗ này.
Bắt đầu.
Thầy nói hôm mai em Tư có trình bày với con là nên sẽ xin thầy mua heo quay của chúng tôi gì á. Anh ấy tra cái mua heo quay. Và con nghĩ rằng cái tiền viện đó, anh em đó là không có đem tấm khoản ăn mặn vào viện. Con có nói có cha hay thầy tôi là nhập gia. Tôi là quản lý, tôi không bằng lòng. Đem heo quay vào đây. Cái thầy giải quyết chịu con.
Thì cái đó là mình hướng gì em?
À?
Cái đó thổ địa nó lọt vô quay đó. Ở địa là nó phải đòi ăn kia.
Dạ thì hôm qua con có hứa với cha con làm, nhưng mà cháu mơ liền quản lý anh cản. Anh nói bởi vì có nhiều bạn đạo mới không có ức thích tâm, thành ra thấy tại sao mà đây làm heo quay. Thành vợ con cũng nói anh phát nguyện là anh phải làm. Con nói con làm, nhưng mà anh quản lý thì cháu mơ nói làm thì làm bên ngoài chứ không làm trong thiền viện. Thành tiện đây cha nói vậy con trình thầy luôn, thì thầy cho phép con làm. Con...
cái đó là của phần của thổ địa.
Yeah.
Cũng gà, cũng heo, cũng gì cũng được nữa.
Yeah.
Con heo nó được cứu thôi.
Dạ. Yeah. Thì vậy thầy cho phép đi. Thì vậy thầy cho phép thì con làm.
Thổ địa nó ăn cái đó. Nó cũng nhậu nữa, rượu nữa.
Yeah. Thầy là con trình lên cho thầy với bà nội biết là cái gì mà người con là trình đó thôi.
Ừ.
Nó là các bạn cũng thông cảm cho tôi đây.
Ừ. Cái thổ địa là nó vậy, nó thuộc về đời. Cúng gà, cúng cái gì cũng được hết. Cho người ta cúng thổ địa là cúng tam sơn. Là phải trứng gà, phải thịt, thế này vậy đó.
Con xin đường đó là sau cái này khi mà không có thầy ở đây đó, tôi xin miễn các bạn là cứ dùng cái thổ địa đem tới đây là tôi không bằng làm. Mấy bạn có muốn mời tôi ra ngoài tôi sẵn sàng thôi. Tôi còn đem tới đây là tôi giữa thổ địa tôi cũng thổ địa mang tới thì vậy mà tôi còn ở đây một ngày nào tôi không bằng làm hả?
Xin thành thổ địa nó đòi ăn cái đó.
Dạ xin phép thưa thầy, với thế này cái câu chuyện nó cũng hơi cũng
cho nên vui thôi. Người ta cúng là cúng dạ. Cái đó hết thảy.
Hôm qua
người ta mới cúng vậy.
Dạ thưa thầy, hôm qua trong cái cuộc vui tại chỗ cái lò lửa thiên đó, thì con nói ở ngoài đời mà nếu cái lò lửa này đó thì nướng heo quay ngon lắm. Thì cha nói đâu, mày phát tâm con heo quay không? Thì con biết cha rồi con dạ thì con nói mà con nói
ăn cái đó đó.
Dạ ăn rồi đó, con còn nói không cha chấp. Dạ dạ phát chấp ơi
mấy người phát chấp
dạ
hiểu không
Rồi con nói vậy tất cả bạn đạo ai dám ăn không? Con biết là tất cả trường trai lâu rồi.
Ừ.
Cha mới hỏi vậy chứ thằng nào ăn?
Ừ.
Trong số đó có một số anh em giơ tay lên. Rồi dai lại coi cha nói thằng Tư mày làm không? Cha nói con làm chứ, cha biểu con làm chứ, con hứa con làm chứ, có gì đâu không làm, cái đó dễ quá.
Ừ.
Rồi hỏi mày ăn không? Nói cha ăn thì con ăn chứ, con cũng trường trai lâu nay rồi. Rồi cha còn đòi mày cúng la ghê nữa nghe. Con nói dạ muốn
chấp
thành ra con hứa, nhưng mà tối về vợ con nói anh mà nứa anh không làm không được. Con mới nói vợ con nói yên tâm, con tôi nói tôi làm chứ tôi đâu có sợ những cái chuyện đó, phá mê phá chấp, thổ thần muốn thì con cúng. Rồi sáng mai con nói với có anh quản lý đó, con nói thôi bây giờ cha nói vậy chứ để rồi cha đi theo con, cha nói Nam Mô Dĩ Kim Phật Heo Quay Tư, nó hứa mà nó không làm. Vợ con sợ vậy á, con nói con không sợ nhưng mà để con trình thầy, anh quản lý nó không được. À, muốn làm gì bên ngoài thiền viện chứ không làm bên trong. Đó rồi con đính luôn. Rồi tiện nay cha vô, cha nói vậy thì con trình thầy cho phép, và chiều nay con làm.
Đâu có sao, cái đó là
dạ.
Tổ địa hồi trước ông Tư cũng heo quay chứ.
Dạ.
Cũng heo quay.
Dạ thì phải trình thầy
cho phép. Chứ gì nó ăn cái đó thôi.
Dạ.
Chứ còn nó ăn chay với mình, ăn không dạ. Vô.
Mà thưa thầy, con ăn chay trường thì cũng ngay cũng 4-5 năm nay rồi. Vợ con...
Cái đó là cái một phá chấp.
Vợ con đầy, con nói anh Y Thông, anh nói chơi ẩu gì vậy? Tôi nói giỡn với tôi đâu có nói thiệt. Nhưng mà thiệt giỡn cũng được, không sao hết rồi. Vợ con còn chấp, nói ăn chay lâu nay anh còn bày đặt cái cúng heo quay. Tôi nói giỡn, mà giờ cha biểu là phải làm, mà cha bắt tôi ăn rồi tôi cũng phải ăn chứ sao giờ.
Sao đó.
Dạ.
Phá chấp.
Dạ, trình thầy vậy, thầy cho phép.
Phá chấp.
Dạ, chiều nay con...
Con heo được độ nữa.
Dạ.
Bởi vì cái người trách nhiệm không phải anh.
Dạ.
Cái người trách nhiệm không phải anh.
Dạ.
Cha chỉ chịu trách nhiệm.
Dạ. Cảm ơn thầy.
Ba là người trách nhiệm.
Vợ con thì sợ con ngã mặn, con nói con đâu có ngã mặn đâu. Tìm trai 4 năm nay đâu có bỏ một
thứ. Dạ.
Thưa tất cả các anh chị em bằng đạo, về phần mà coi như thắc mắc thêm cá nhân thì được giải quyết thì sao? Bởi vì trong chương trình hôm nay có rất nhiều cái tiết mục cần phải giải quyết trước, thành ra xin anh chị em tha tội cho tôi.
Ok thầy. Cho thầy con một câu hỏi. Con
kính thưa thầy, phần hồn có chủ quyền tròn vẹn không? Cũng như thầy đây có phần sáng suốt nhưng vẫn làm theo ý chuyện của thượng đế, xin thầy tha triển cho con rõ.
Phần hồn thì có trọn quyền, nhưng mà chuyện của thượng đế là việc chung. Thượng đế là từ mọi trạng thái mà có, thì mình làm gì ở đây chỉ làm chung cho mọi người mà thôi. Đó là thiên ý.
Yeah. Có câu hỏi của anh Nguyễn Thanh Lan. Kính thưa thầy, cố gắng niệm Phật để cho luồng điện đi làm việc, có phải là phần điện hồn xuất ra khỏi thể xác học đạo ở bên trên không? Kính xin thầy cho con lời nhân dạ.
Đúng, cố gắng xuất hồn đánh đệ Phật là đi học đạo đó, phần điển đi học đạo. Cho nên kỳ này ngồi thiền, thấy nó nặng, rồi kỳ sau thấy nó nhẹ, càng nhẹ càng nhẹ thêm.
Thưa thầy, có hai câu hỏi. Kính xin thầy giảng giải, tu tại thiền viện tốt hay tu tại gia tốt, hành giả có nên buông bỏ việc đời, lên thiền viện tu dài hạn hoặc giả một năm hay sáu tháng không?
Tất cả do tâm. Nếu ở nhà mà chúng ta cái tâm hướng thượng thì tu cũng được. Nhà là thiền viện. Mà nếu tới thiền viện mà không có tâm á, thì không phải thiền viện. Phải không? À, tới thiền viện mà không tâm á, càng ngày càng nóng nảy rồi bỏ đi. Đó là bị trần đuổi. Còn ở nhà mà mình thấy thuận tiện, mà mình có tâm hướng thượng, cái căn nhà mình biết nói những cái đạo lý để cho con cái này kia nọ mở tâm mở trí, thì cái nhà mình là cái chùa rồi. Phải hướng độ được nhiều người, chứ không phải nhất thiết phải tới chuyện gì. Ai ai cũng đùng đùng tới thì chỗ đâu ở. Nhưng cái tâm quan trọng. Cái tâm ở nhà nhưng mà hướng về chuyện gì cũng được.
Thưa thầy, câu hỏi thứ hai. Kính xin thầy mở trí thêm cho chúng con, tại sao nhiều bạn đạo rất mong muốn đến thiền viện tu học, trong khi đó có bạn đạo đang ở thiền viện lại có ý muốn bỏ đi?
Thì do tâm. Cái tâm họ ở thiền viện nhưng mà họ còn chấp về đời thì họ phải bỏ đi. Còn tâm thật sự sống ở thiền viện á, không bao giờ đi. Bây giờ có bom nguyên tử xuống họ cũng không có đi. Tâm họ thật sự gắn liền với Thượng Đế, không bao giờ đi. Trừ phi có lệnh của Thượng Đế họ mới đi.
Thưa Thầy, có một con có hỏi cho cột tùy mang thương dung. Thưa Thầy, mỗi lần nằm thở tự nhiên, thân con hay bị rung động, làm người cảm thấy yếu đi thêm. Thưa Thầy, có phải giải quyết làm sao?
Cái đó là thần kinh yếu thôi. Đó là người có bệnh, phải cố gắng làm nữa, cố gắng làm kỹ năng để cho nó khôi phục nguyên khí. Và sau khi khôi phục nguyên khí thì không còn yếu nữa đâu. Phải hết sức cố gắng mới được.
À, thưa Thầy, có câu hỏi về cô A Đương, tôi con sau cuối này, cái Thầy là Thầy Lạc Thế Dương.
Thưa Thầy, tối qua anh Đích có giơ tay nói ăn heo quay, cha Trường nói mày cạo đầu rồi không được ăn. Bữa nay cha đánh ăn hai roi, phạt tội gì? Nếu tội đòi ăn heo quay thì Thầy phải đánh chứ. Thế Thầy cả là con biết.
Tội tham ăn á.
Con phải tham ăn thôi, chỉ con là con muốn quay thử nhân cô đồng không?
Chắc tôi xin câu hỏi. Dạ, sư Thầy, nếu mà chiều nay Thầy cho phép con được cúng heo quay thổ thần thổ địa thì xin Thầy hóa giải cho vợ con, chứ vợ con thì rớ tới heo quay là vợ con sợ lắm. Nhưng mà chiều nay vợ con có bổn phận phải ướp con heo quay để nướng tại lò.
Để toàn việc con thì cứ làm vui không sao hết.
Dạ.
Chuyện có đại chung.
Dạ.
Mà con heo cũng được cứu.
Dạ.
Không có sao hết.
Dạ.
Chứ con heo nó đã thề nguyện hy sinh cho nên làm con người. Mà nó sẽ vô trong lòng người đạo thì nó đại xuất đó.
Yeah.
Cho nên bữa nay cho thấy rằng làm sao
cứu con thu. Dạ thưa Thầy, cũng xin Thầy hóa giải cho ngày mai. Mà nếu cái bạn đạo nào có ăn thì Thầy cũng hóa giải dùm. Để rồi nhiều ăn người trường trai nói anh Tư hại quá, không cúng nghe qua.
Không có sao hết, tại họ còn chấp.
Yeah.
Chứ còn cái người trách nhiệm người ta ở đó mà. Yeah. Đâu phải mấy người đó trách nhiệm đâu.
Con xin hóa không phải là con nói chuyện sao văn. Hôm qua mấy người giơ tay được ăn thôi, mấy người không giơ tay thì tôi cứ ra ngoài chứ. Con cứ lo chi.
Tới cái giờ đó, tới giờ đó sẽ biết à.
Dạ, cảm ơn.
Tới giờ đó ăn hay không sẽ biết à.
Dạ.
Thôi kính cảm ơn Thầy. Thầy xin. Thầy
cũng đang lo câu hỏi hoài.
Thưa Thầy, ăn thịt là trược, nếu ta nhập
rồi làm sao?
Ta. Nếu ta nhập rồi làm sao?
Ví dụ mình nói là trược, chúng ta có pháp. Bởi vì pháp luân thường chuyển, thì từ trược nó phải trở nên thanh. Cho nên cái đạo vô vi không có bắt buộc người ta ăn chay. Đó có bắt buộc. Bắt buộc người ta làm pháp luân thường chuyển. Từ mặn nó thành chay. Mà sau này họ nghe Thượng Đế giảng chân lý rồi họ ăn ồn họ ăn chay vậy thôi. Cái kỳ thật là vô vi từ hồi nào giờ cứ ăn mặn thường vậy thôi. Mà lại cứu được là pháp luân thường chuyển, là giải nó ra. Nhưng mà nhiều khi người ta cảm thấy rằng tôi ăn rau nó nhẹ hơn, đỡ lo hơn. Chứ còn ăn con thú phải lo nhiều hơn. Phải niệm Phật nhiều. Rồi phải tối công phu, rồi cũng phải chiều, cũng phải công phu để độ cho nó. Bởi vì nó hy sinh cho mình được ấm no để gì? Để đổi lấy sự tiến hóa của tâm linh. Thành ra cái chuyện ăn mặn mà làm pháp luân thường chuyển là không có sợ. Còn nhiều người mà không có biết làm pháp luân thường chuyển, ăn mặn nó càng ngày càng kéo xuống.
Cảm ơn Thầy. Hôm nay có hai anh. Một anh Hiệp, anh cũng xin phạt các sấm cào đầu để mà tu hành giải thoát, và có anh Trừ. Sau đây anh Trừ cũng là trưởng ban tổ chức, anh cũng có phạt lời đàn ngưỡng về Thầy. Và thứ hai nữa, anh cũng là trưởng ban tổ chức, anh cũng đoàn kết chương trình sắp tới từ con cũng là tạo lập phạt lại cho anh Trừ. Mời anh Trừ. Xin tất cả anh chị em trụ tâm đến đâu để niệm Phật.
Cho nên những người muốn phát tâm xuống tóc, trước hết trong tâm mình đã gọt rồi. Thấy cuộc đời là giả tạm, không có gì thật. Xuống tập để cho nó được thảnh thơi bộ đầu. Và nhớ lấy bộ đầu hư thường, nhẹ nhàng, dễ dãi hơn. Nhưng mà trong vô vi không có một ai xuống tập. Mọi sự phát tâm của cá nhân muốn xuống tập để lấy đó làm kỷ niệm và nhớ về trên dễ dãi hơn. Thì chuyện đây tôi cũng trong tinh thần giúp đỡ và xuống tập thì mới.
Kính thưa thầy, kính thưa tiểu đồng đại sĩ ngộ, cái lòng muốn trung tâm để quy y tôi đã có từ lâu, nhưng mà chân tâm tôi chỉ phạm tâm tôi luôn luôn tranh chấp. Thành ra tôi mấy ngày này tôi mới nhờ ơn trên quyết định giúp trình tôi thực hiện được ý muốn. Sáng nay tôi thức dậy tôi công phu, tôi nghĩ tới việc xuống tóc, nhưng mà tôi cứ nghĩ là mái tóc của tôi cũng như quần áo tôi mặc như là những cái chiếu kháng để giúp cho tôi đi vào những nơi mà tôi làm việc, cho không có sự chống đối, để có sự hòa hợp với tất cả mọi người. Nhưng sau đó tôi thấy anh Bích xuống tóc từ sáng nay. Tôi khi đi ra ngoài tôi gặp anh Nguyên Kiệt, tôi cũng thuật lại cái chuyện tôi muốn xuống tóc, nhưng mà thảm tâm tôi phải đến còn không kéo tôi ra. Tôi chưa biết định thế nào, thì anh Kiệt cũng có kêu tôi rằng anh cũng nên, nếu mà anh muốn như vậy thì anh cũng nên xuống tóc. Hôm nay tôi tin cảm ơn anh Bích và anh chú Kiệt. Rồi sau đó con mới lên đây con ngồi thiền, con cầu xin ở trên soi dẫn cho con để cho con thắng được cái phạm ngã của con. Sau buổi thiền phải là do anh soi chiếu cho con, chiếu cho con thấy sau là con đường nào. Rồi nãy con xin cảm ơn bài thơ, cảm ơn thầy, cảm ơn chú Minh.
Kính thưa thầy, tụi con xin cảm ơn thầy. Khi bây giờ tụi con gần 20 phút nữa tại bây giờ để thầy có thể gặp em đây nói với trẻ con đây là nghèo thầy cảm thấy người con đi xin ở đây được con.
Cho nên cái người số tóc đã ý thức đó là con đường đi của chính mình. Cái giữ luôn luôn thì cái mái tóc xanh khuyến nhũ, và chúng ta từ bỏ sự khuyến nhũ và trở về với thực chất của chính mình. Thì tôi ôm lấy nó, ôm lấy thực chất sẵn có của chính ta, vững tâm vững chí hành đạo, trước sau cũng có cơ hội đạt được muốn răng lục căn lục trần như tôi đã nói hồi nãy, thượng bất chánh hạ tắc loạn. Bây giờ chúng ta xuống cấp tất cả những cái gì chân chánh đã áp dụng, ngoài lệ chân chánh không ai. Dụng từ bi làm sức mạnh. Bây giờ ta và càng không dĩ trụ nhập, không chấp không mê, mở tâm mở trí, đoan tiếp vạn linh trong chương trình tiến hóa. Cho nên nhiều người tu cũng còn chấp. Rồi cái món ăn cũng chấp, mà không hiểu cái hạnh hy sinh Bồ Tát của cộng cao, cộng rau tới miếng thịt. Khi ta ăn ta phải nghĩ tới nó, vì nó đã hy sinh để cho chúng ta ấm no. Chứ không phải cái hạnh diện ấm no này là hơn con thú đâu. Được chê đó là vật vô tri. Nhiều người ăn rau thế đó là vật vô tri, nhưng mà nó đã khổ tri, nó hy sinh cho mình ấm no. Các bạn ăn cái đó, vạn linh nó đang hy sinh cho các bạn ấm no. Nó ăn vô không ấm no, các bạn nó khoan. Đó là hạnh Bồ Tát của nó, con thú cũng vậy. Nó muốn hy sinh được thiên hoa. Thì thấy rõ chưa này? Khi ta ăn, ta phải tưởng cho nó. Tại sao nó làm con thú? Nó là anh em của chúng ta, tại là nó làm con thú. Mà tại sao nó nguyện hy sinh như vậy? Để cho chúng ta ăn nó. Và nó vào với chúng ta càng cố gắng tu hơn. Hành thiền nhiều hơn. Để đưa nó lên từng số nguyên căn thực chất của nó. Thay vì nó bị bơ vơ và nó không có biết cơ hội trở về với nguyên căn của nó. Cho nên ta có cái pháp luân thường chuyển để hóa giải và khai thông đường đi cho ta và cho con thú hay là cộng rập. Cái đó một thức trạng pha mê pha chấp. Chúng sanh không hiểu. Tôi ăn cái này nó không có tội, cứ ăn cái kia nó có tội. Kỳ thật cái nào cũng có tội. Ăn mà không hiểu hạnh hy sinh của vạn linh là có tội. Ăn và hiểu hạnh hy sinh, nó hy sinh cho chúng ta ấm nó, và chúng ta quý nó, và sanh nó là ta. Cho nên cố gắng tu hơn, để đem nó đồng tiếng với chúng ta, theo trình độ sẵn có của chính nó, và trình độ của chúng ta. Thì không có sự kỳ thị giữa hai bên. Chứ nhiều người tu đạo, tôi ăn chay, thấy thịt ớn quá, kỳ thị. Thấy không? Nó bị bơ vơ. Nó bị lôi cuốn bởi một số người không tu, không hiểu đạo, không hiểu chân lý, mà ăn nó rồi đem nó đi đâu. Cũng tội nghiệp. Cho nên những người tu không nên chấp. Ở giới nào cũng được hết. Nhưng mà về phải lo là pháp luật. Phải khai mở dẫn tiến tất cả. Cho nên cái pháp này là trời đưa xuống để rút chân linh đi lên. Rồi chúng ta hít vô, nó đi vào. Duy trì kim mẫu để phong điện sĩ. Cho nên nhiều khi ở chùa bà, người ta cũng cúng heo, cúng gà, cúng thùng gì. Nhưng mà điện của mẫu phải là gì? Cho mẫu không có đòi hỏi ăn mặn. Nhưng mà cũng chả có đòi hỏi cúng chay. Chỉ đòi hỏi chân tâm của bạn ở đây mà thôi. Thành thật là được. Nhưng mà cái chuyện kia bằng nghiệp sát ở thế gian là đương nhiên phải có. Đó là luật trừng trị của luật trời. Chính nó muốn cảnh đó thì nó phải thọ cái nghiệp đó. Và chúng ta làm người, chúng ta cũng phải thọ nghiệp. Cho nên mấy con thú thọ nghiệp sát, còn tôi không bị nghiệp sát, bị chứ. Bị còn nặng hơn con thú nữa. Con thú đâu có biết nghe ai chửi mắng đâu. Chúng ta bị người ta xé từ sơ thịt, chửi mắng, hành hạ. Nhìn kỹ lại các bạn làm cha làm mẹ, nó khổ hơn con thú. Chứ nhiều khi nó nhỏ mọn hơn con thú. Dành dụng cái này, dành dụng cái kia, dụng cái nọ để cho con. Nó sanh ra cái chỗ tranh chấp vô lý rất nhiều. Và cái tâm tình cũng khác với con thú. Cho nên chúng ta người tu, chúng ta phải chuyển chỗ này. Chúng ta cũng đồng có cái nghiệp như nó, chứ không. Còn rau cũng có kinh nghiệp của nó. Xuống, cho nên 36 ngôi sao thiên cương chiếu xuống thế gian. Nó biến thành 72. ngôi sao bịa sắc, tới đây là sắc để tiến. Thì chúng ta đây cũng đã bị sắc để tiến. Vung bồi rồi cắt đứt, vung bồi tự ái rồi cắt đứt, vung bồi tự ái rồi cắt đứt, mới có tiếng sắc định, nghiệp sắc rõ ràng. Từ nhỏ tới lớn nuôi cái tự ái, rồi bây giờ tu cắt đứt, lấy cái gương tình thương của Thượng Đế cắt đứt nữa, cũng là sắc. Nếu không sắc, không có tiến hóa lên trên. Cho nên cái chuyện mê chấp của thế gian phải có. Nhiều người thấy thì hiện tiền, ôi chú cha, sao không ăn con heo, tại sao không ăn cha, thì cứ lấy cái dao cắt cọng rau thế nào, nó có gia đình không, nó có sự sống không, nó có tiến hóa không, không hiểu cho đó, hai cái là một, mà ta với nó là một, khi ta ăn ta với nó là, thì mới có cơ hội đồng tiến, khai mở tâm được. Cái nhiều người ăn không biết đó. Tính tôi sung sướng mà. Tôi ra tới đây tôi phải nhậu nhẹt. Cho nó mạnh khỏe. Tôi nói nó mạnh khỏe rồi làm gì. Khỏi chết. Phải. Lực lượng tôi phong phú. Vitamin cho đầy đủ rồi sao được cục phải. Cho nên chúng ta ý thức được cái căn cội của mọi sự việc. Thì mới có cơ hội quan thông lấy mình. Thấy mình là ở đâu đến đây. Rồi chúng ta đang thọ cái nghiệp gì. Rồi chúng ta phải chấp nhận mới có tiền. Nếu mà chúng ta nghịch lại là không bao giờ tiền. Phải chấp nhận mới tiền. Cho nên. Nhân cái đó cũng tạo cái cơ hội nhiên lực. Và lấy từ bi làm sức mạnh. Tâm luôn luôn cứu độ. Không phải hướng thụ. Đừng nghĩ chuyện hướng thụ.
Xin thầy đã cảm ơn
thầy. Ừ. Hai cái gì thắc mắc nữa không?
Ok, chắc là anh em hỏi cũng đã hết rồi. Nên là quá những quảng triệt thành là tâm hồn và bộ thẩm thời hết rồi. Từ ngày hôm qua giờ thẳng tới lắng lãng, là văn hóa, kinh hoàng.
Con muốn hỏi thầy, xin nói thầy một câu. Trong cái chân đạo nó có thêm một cái chân đạo
nhất định nữa, đó là siêu vô cùng. Trong chân có chân nữa, nên chi là vô cùng, không bao giờ ngừng nghỉ. Cho nên người tu cao luôn luôn giữ lề lối thăng hoa bằng ý chí, thành lập ý chí mãi mãi, không để nó ngưng nghe một chỗ. Nói tôi chân rồi là ngưng, không, không bao giờ thấy tôi chân. Chân còn chân nữa không? Một núi còn một núi cao. Thấy rõ ràng. Một thanh giới còn một thanh giới khác. Vô cùng nó mới kết thành một cái vũ trụ. Vô cùng nó mới kết thành một quyết bản. Thấy không?
Dạ. Thưa thầy, ở trong cái bẩm sinh, ở cái càn khôn vũ trụ, như vậy con nghĩ không phải là một cái thái dương hệ, mà tức là nó nằm trong thách, tức là bảy cái thái dương hệ và thôi.
Nó nhiều lắm. Đúng. Cho nên 3.000 thi giới.
Cảm ơn thầy.
À, mời nó.
Dạ thưa thầy, con xin hỏi thầy. Anh Trịch đã nói rằng trên đời này không có chân lý. Nếu ta tu cao thì không còn là chân lý nữa. Thì có đúng không?
Đúng chứ. Người ta quen với chân lý, đâu có cái gì chân lý. Người ta khao khát chân lý, người ta kêu gọi chân lý. Anh hiểu không? Người ta khao khát chân lý, người ta mới kêu gọi chân lý. Người ta hòa tan với chân lý, đâu có gì chân lý nữa. Việc làm thôi. Đúng như vậy. Dối với mọi trình độ khác nhau. Chứ người ta nói, tôi đi tu đi chi, tôi tìm chân lý. Mà tôi bước vào chân lý rồi, tôi là chân lý rồi, đâu có tìm chân lý nữa. Anh hiểu không? Khi mà anh biết quán triệt tất cả những cái cơ năng, cơ tạng của anh, rồi vạn linh phối hợp với anh hàng ngày. Tại sao anh phải ăn, phải ngủ, phải ý, để làm gì? Anh quán triệt hết mấy cái đó. Đâu còn chân lý gì nữa đâu. Sự thật nó là vậy thôi. Anh thấy không? Cho nên khao khát người ta mới đi thiệt. Cho nên đã thanh nhẹ rồi. Còn phải đi thanh hương. Cho nên cái cõi âm u tịch mịch vô cùng sống động. Người ta mới kêu bằng thượng đế. Việc gì ngài cũng có thể làm được. Và việc gì ngài cũng cứu được. Và việc gì ngài cũng phá được. Và việc gì ngài cũng cứu được. Kêu bằng đa năng. Phá được, cứu được. Đa năng.
Xin mời chị em.
Thưa thầy, con nít 90 tuổi có thể tu được không? Và làm sao dạy con mình để nó có thể đời đạo xong tu?
Cái đó là cái duyên nghiệp của nó từ trước. Kiếp trước nó có tu. Vì kiếp này chỉ nghe sơ băng là nó nhào tới nó nghe thôi. Con chó cũng vậy chứ đừng nói con ngực. Con chó mà nó biết tu. Con chó ở Bangkok, ở nhà ăn cắp. Ban đầu nó nghe băng là nó sủa. Rồi nó nghe nghe thét rồi nó nhào tới. Rồi lúc nào mà bấm băng á, là nó chỉ nằm ngọn sát cái băng đó. Ai tới nó cũng xuống. Nó chỉ nghe thôi. Nghe chừng nào cái băng hết rồi nó bước ra. Nó tu bằng nghe cái luồng điển của tôi, nghe lời giảng của tôi, mà con mắt nó xa. Còn nó cung cấp, ăn thì phải sạch sẽ. Cho nó ăn như con chó thường, không bao giờ nó. Sữa thì nó có ly. Mà đổ bậy đến dĩa không bao giờ ly. Thay đổi tâm thức.
Thưa thầy, như vậy mình có nghĩa là mình phải hướng dẫn để làm sao nó có thể dung hòa cuộc đời và đạo không? Hay
nếu mình tu, nếu mình chịu tu, mỗi đêm mình lấy cái thanh điển của mình vuốt cho con mình. Rồi lần lần nó mới thức tâm. Có đứa nó không, nó cái thú nó mới lên nó biết cái gì là tu. Rồi có đứa nó lên nên nó trả thù, nó ôm hận. Mà có đứa nó đã tu thì tiêu chuẩn nó phải tìm con được thôi. Cho nên tùy duyên của nó thôi. Cho nên con thú cũng có thể tu được. Cái đừng nói con người.
Thưa thầy, cũng nhờ thầy giải cho con một chuyện. Đến ngày hôm qua là con đã hiểu đạo. Con nghĩ là con đã hiểu đạo rồi. Mà con mà tự nhiên óc nó bị như là bị tắm lại luôn mà. Nhưng mà nói là con đừng đi theo. Có một phần cái óc nó nói như vậy.
Bởi vì
tại vì cái thần kinh yếu.
Cái thần kinh yếu nó có bệnh trong mình. Rồi là nghe gì nghe. Chị bây giờ nghe cái gì cảm thấy hay rồi nó chập cho nó chán ngán.
Nó quên đi.
Rồi, thần kinh nó không có ổn định.
Bây giờ phải giải bằng
nó có bệnh. Chỉ nghĩa là nếu có khả năng thì làm chiêu minh. Cố gắng làm được chiêu minh. Còn không làm được chiêu minh thì phải uống thuốc bổ cho nó bổ lại cái khí. Và ổn định thần kinh. Phải nhờ thuốc một phần. Rồi phải hành một phần nó mới khôi phục được.
Như vậy thì là dù hơi con làm chiêu minh hơi thở nó thật là ngắn. Hay là hầu như là bình thường nó thở bằng ngực như vậy. Nó vô bụng không nổi ví dụ.
Không có
hiệu quả
gì. Không có hiệu quả. Phải tập. Cái đó là bắt buộc phải tập. Hôm trước kia tôi cũng hít vô ngực không à. Rồi tôi xuống hỏi ông Tư. Ông Tư nên tu cho bạn cho tôi đâu mà hỏi hoài. Tôi mắc cỡ tôi về tôi làm. Thành tôi làm ra được cái chiêu minh á. Chứ ban đầu tôi cũng hít vô ngực không à. Không có cách gì hít xuống bụng.
Thôi kêu tất cả anh chị em đình tâm là nhận vật để tiện thay về nghỉ.
Nào anh Hằng, cảm ơn chị.